18y.net giới thiệu câu chuyện cô em dâu nhìn thằng anh chồng bằng một đôi mắt ngây dại, vẻ dâm đãng hiện lên rõ mồn một trên từng cái nheo mắt, mỗi mép nhếch cười lúm đồng tiền càng làm cho cô em dâu đẹp hơn, bộ ngực trắng hồng vuông cao, tuy đã có hai con rồi mà vẫn khiến cho thằng anh chồng nổi nứng tột độ. Con giống của thằng anh chồng hùng dũng vươn thẳng cứng một gốc chéo, một con giống đã hơn 50 năm sống ở trên đời và từng ra vào không biết bao nhiêu lỗ lồn đàn bà trong cuộc đời của nó. Cái lỗ lồn con em dâu sưng lên múp míp vì máu của cơ thể đã dồn về vùng tam giác ảo huyền, nâng cái mu quơ lên cao hẳn. Lồn mở ra sâu hun hút ý chừng như đã sẵn sàng nuốt trọn con giống thằng anh chồng. Thằng anh chồng xoay người bú liếm hang động đàn bà, đồng thời nhích con giống của mình vào đúng ngay mồm con em dâu. Nàng không chần chừ ngậm ngay cái đầu khắc đỏ hồng vào miệng mình mà mút như mút một cây kem, đôi mắt nhắm nghiền đê mê. Phần thằng anh chồng thì cứ le cái lưỡi thánh thần mà liếm khắp hang cùng ngõ hẻm, làm cho nàng chốc chốc lại chân mình vì sướng khoái. Đôi tay nàng mân mê hai hòn bi vút nhẹ nhẹ từ bìu lên dần dọc theo thân cặc trong mồm nó, chiếc lưỡi làm nhiệm vụ lo chùi cái đầu khắc trao trong nút ngoài mân khiến con giống thằng anh chồng cứng hết cỡ. Thiếu điều nó chỉ muốn chui tọt xuống cái cuống họng con em để hưởng thụ tột đỉnh dâm thần thôi. Thằng anh chồng đưa hai tay tách cặp mép lồn của con em dâu ra. Bên trong những thớ thịt đỏ hồng tươi giói ướt rượt nước là nước, cái thứ nước mà khi được kích thích tột cùng mới tuôn chảy từ trong sâu thẳm hang nguồn. Cái thứ nước bình thường nhơm nhớp nhưng lại vô cùng quyến rũ lúc làm tỉnh, khiến cho thằng anh chồng quét lưỡi liếm quanh rồi úp miệng mình vào hang thạch nhủ mà bú mút một cái thật mạnh, làm cô em dâu rú lên yêu ai ui chết em anh ơi chết em rồi anh ơi, sao mà sướng đến nỗi muốn dã rời luôn vậy anh ơi. Thằng anh chồng nghe vậy càng bú mút hăng hơn, làm cho lồn con em dâu giật nảy lên rồi phun ra tựa lưa dâm thủy tràn trề cả khuôn mặt thằng anh chồng, chảy ểu nhão xuống hàm dâu quai nón. Mặc kệ, thằng anh chồng cứ tiếp tục bú khiến nàng không ngưng phun ra cái chất sướng của mình. Cô em dâu hất thằng anh chồng ngã ngửa ra giường rồi vội vàng trèo lên tay con cặc vào trong lỗ lồn nàng. Một cái lồn mới 29 tuổi nuốt lút cán con cặc trên 50 vào mình với một nỗi niềm sướng khoái vô cùng tận, cái nỗi thống khoái chưa bao giờ có được với thằng chồng bệnh tật của mình. Sự sung sướng đỉnh điểm của từng trận ái ân chỉ đến với nó mỗi khi cùng thằng anh chồng loan phụng hòa minh, chứ thằng chồng nó chỉ mới đến cái nhấp thứ 20 đã ói mửa tùm lum rồi nằm vật ra mà thở dốc. Mỗi lần như thế cô em dâu lại nghĩ đến thằng anh chồng già gân, lần nào cũng đưa nó lên đến đỉnh dâm tình như bây giờ đây. Cô em dâu như thể đang lịm đi trong cõi riêng ân ái, chỉ còn hai con giống đang quẩn nhau với tất cả sức sung mãn con người. Cô nhún nhảy trên người thằng anh giống hệt như đang điều khiển một con tuấn mã tham dự cuộc đua. Phía dưới hai thân thể là chiếc nệm mút đàn hồi trả lại cho con em những sức bật lút cán, khiến con được đập mạnh vào tận cùng chốn thiên thai bằng những cú đập tuyệt vời. Thân thể con em dâu run lên trong nỗi sướng trào căng, đôi bầu vú rung theo nhịp nhún lên xuống trông thật đã con mắt. Thằng anh chồng đưa hai tay núm lấy đôi vú rồi xoa, rồi bóp, mân mê vo tròn hai đầu ti nâu hồng chứ không thâm xì như vợ nó, miệng không ngớt tán tỉnh con em dâu. Công nhận em có bộ ngực đẹp tuyệt trần, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ ngực nào như em cả. Con em dâu tuy sung sướng lắm nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch, thôi đi anh, nịnh em cho cố vào. Chứ em cũng đã có hai con rồi chứ ít gì đâu, thật đó chứ nịnh gì, ngực em khi săn cứng lên như thế này trông còn đẹp hơn ngực con gái nhiều, vả lại. Ngực đàn bà mà cứ vuôn tròn nây nảy như thế này, bố thằng đàn ông nào không chết cơ chứ? Con em dâu vừa cười vừa thở, thôi đi anh ơi, ngực em xấu thấy mồ đi, có ai khen đẹp bao giờ đâu. Tại em không cho đàn ông ngắm thôi, chứ hệ thằng nào thấy mà không chết, dấm chết, dúi vào đó, anh đi đầu xuống đất liền. Con em dâu nhún mạnh hơn, nhanh hơn. Bộ anh tưởng em dễ lắm hay sao mà ai muốn ngắm cũng được, nói thật cho anh biết chứ chỉ có mình anh là mới được nhìn ngắm em kỹ càng vậy thôi. Chứ thằng chồng em nó không bao giờ bú vú em đâu anh ạ. Thằng anh chồng cười ngất xạo dễ sợ luôn, thật mà, nó chê dơ, chứ anh nghĩ coi. Đến hôn mà nó cũng chỉ quẹt quẹt bên ngoài đôi môi chứ có biết đút lưỡi là gì đâu, thì nói sao nó biết bú ngực em cơ chứ. Vậy sao, thế còn anh thì thế nào? Anh thì khỏi nói rồi, anh quá tuyệt vời đi, em chỉ muốn được cùng anh ân ái cho đến cuối cuộc đời mình mà thôi. Thằng anh chồng hởi ngược giống được mình lên cao, thiệt sao, thiệt chứ sao không? Em không còn yêu chồng, sao? Con em dâu chu môi, có yêu bao giờ đâu mà anh hỏi còn hay không? Thằng anh chồng nhắc nhở, em nhún mạnh vào kẻo thằng cu anh nó teo lại bây giờ. Con em dâu nhún nhảy mạnh và nhanh hơn, giống đực thằng anh chồng đâm sâu vào lỗ lồn của con em dâu. Đâm thấu tử cung khiến nàng gồng mình lên đón nhận từng cơn sung sướng chạm vào cõi dâm trong cơ thể nó. Thiệt tình là từ thuở thằng chồng khai thông lỗ lồn của nó đến giờ, chỉ có làm tình cùng thằng anh chồng là con em dâu mới đón nhận được những trận tình cuồng thống khoái nhất, khiến cho thần kinh nó không còn nhận thức. Và giống cái nó như tê đi trong nỗi sướng tột cùng, lần nào cũng như lần nào, nó đón nhận giống được của thằng anh chồng bằng một sự biết ơn chân thành phát xuất từ đáy lòng dâm mê của nó. Cũng như thằng anh chồng, nó biết chuyện ái ân giữa nó cùng thằng anh chồng là loạn luân, nhưng nó không thể cưỡng nổi lòng mình. Mỗi khi gần gũi cùng nhân tình là nó quên tuốt luốt chuyện luân thường đạo lý, nó chỉ cần biết là được nuốt trọn con giống đem lại cho nó sự sướng khoái mê ly, ngoài ra nó cóc cần gì hết. Luân lý là gì? Một khi dục tính con người đã tràn ngập vùng tâm thức, thằng anh chồng gồng mình, để rồi cùng con em dâu phun ra cho bằng hết nước dâm tồn tại trong người. Nó chân mình lên để cho con cặc của mình mặc tình phun ào ào vào trong giống cái của con em dâu cũng thế, nó ngã dài trên thân thể thằng anh chồng, trong khi tận thẳm sâu con người nó cứ mãi rưng rưng những nhịp giật tuôn trào phún thạch dâm ô của mình, phủ trùm lên con giống của thằng anh chồng những dòng nước sền sệt tanh tanh. Bốc lên cái mùi hương đặc trưng của một trận tình thỏa mãn, cả hai như lịm đi sau trận tình dài, cô em dâu thỏa mãn nằm dài trên người thằng anh chồng, cặp vú của nó đã trở lại trạng thái ban đầu, không còn săn cứng nữa, nhưng vẫn hừng hực lửa đam mê. Thằng anh chồng vòng tay ôm siết lấy thân thể con đàn bà đang là con em dâu của mình, vuốt ve dọc theo sống lưng đĩ thỏa, sau cơn dâm. Dường như con người ta tĩnh hơn để kiểm điểm lại trạng thái tinh thần, có đã không, có sướng không, hầu như câu trả lời đều dập theo khuôn mẫu, rằng thì là có chứ. Thằng anh chồng vừa vuốt ve con em dâu, vừa khẽ khàng hỏi nhỏ, đến với anh, em không sợ thằng chồng em ghen sao? Con em dâu giọng thấm buồn, nó có để ý gì đâu anh. Mà nếu có em bố thí cho nó một trận tình là xong thôi mà, với nó, em chỉ như một công cụ để giải thoát dục tình dồn nén, chứ nó có cần biết em có được thỏa mãn hay không đâu. Nó chỉ cần phun vào trong em những con giống yếu hèn bệnh hoạn mà thôi, ghen với nó dường như là một ngôn từ xa xỉ vậy. Thằng anh chồng đồng cảm, thôi thì em cố chịu đựng nó. Dẫu sao nó có ngu thì anh mới có thể cắm lên đầu nó cặp sừng, chứ nó mà khôn như người ta thì anh đâu có nỡ. Con em dâu bỗng dưng nổi cáu, vậy là anh đâu có yêu em như lời anh nói. Anh, thằng anh chồng, xoa dịu, em nói sao ngu dữ vậy, nếu không yêu em thì anh lén lút ngoại tình với em làm chi cơ chứ, em đẹp nhất trong số những người đàn bà anh biết. Thân thể em lúc nào cũng hừng hực lửa, đam mê, cuốn anh vào trong cõi dâm loạn, không hề ngần ngại, em vừa là nàng tiên lại vừa là con quỷ cái đó, em có biết không? Con em dâu cười giống như giọng cười trẻ con, mà không trẻ con sao được, khi nhìn vóc dáng của ai nói nó đã gần 30 tuổi. Cũng tại cái vóc dáng nhỏ bé của nó khiến cho thằng anh chồng mới động đứng đó chứ. Lần đầu tiên khi ôm cô vào lòng, hương thơm thân thể của nó tỏa ra ngào ngạt làm khứu giác thằng anh chồng ngây ngất đến lúc lột bỏ hẳn những mảnh vải che hờ trên thể thân phụ nữ, những núi đồi gọn gàng cao vút vun đầy. Những khe suối thảm sâu phơi bày lồ lộ bên cánh rừng thâm u đen ngắt một màu đam mê quyến rũ. Một tòa thiên nhiên hùng vĩ xếp đặt gọn gàng trên một cơ thể trẻ con tạo cho thằng anh chồng một niềm kích thích tột cùng. Nó đã nghiến ngầu dục tình cùng con em dâu. Cả hai chìm vào nhau quên mất hết chuyện đạo lý làm người. Mà ôi trời, đạo lý là gì một khi xác thịt đã làm lu mờ lý trí. Đời nay hiếm chi chuyện cha và con gái, mẹ với con trai. Anh chị em ruột ăn nằm lẫn lộn thì chuyện nó với một cô không cùng tông tộc họ hàng ân ái với nhau đâu đến nỗi gọi là loạn luân cơ chứ. Thằng anh chồng lật con em dâu xuồng, nằm chồm lên hẳn thân hình bé nhỏ của con em, nó đút lút cán con cặc của mình vào trong thể xác con em dâu rồi hùng hục nhấp thằng anh chồng nắc liên hồi kỳ trận. Cú nào cú nấy dập vào mu rùa con em kêu phạch phạch thêm phần nước nôi trong lỗ lồn con em cứ trào ra cho nên âm thanh nghe vang động khắp căn phòng ngủ phạch phạch ót ót. Âm thanh của trận làm tình đang dần đến đỉnh tuyệt vời nghe như một giai điệu nóng bỏng của sắc thân chừng như không còn có thể kìm được nữa thằng anh chồng u ớ rồi cứng mình. Phóng những luồng tinh dịch bắn vào trong lỗ cái thiên đường, con em dâu cũng đâu thể nào kềm nổi sự sung sướng sau cùng ấy. Cho nên cũng phun trào dung nham nóng bỏng làm thấm đẫm cả một vùng ra giường rộng lớn, hai dòng âm dương hòa hợp với nhau, trộn lẫn vào nhau ướt đẫm hai con giống loài người, mệt nhoài, dã rượi. Con em dâu nằm im mặc cho thằng anh chồng vuốt ve bú mút bộ ngực của nó, bên tai nó thoang thoảng câu khen ngợi của thằng anh chồng. Em đẹp quá, đẹp vô cùng, và em cũng dâm đãng nữa, giống anh, làm người, phải có tính dâm đãng trong máu thì làm tình mới đã được em ạ, em công nhận đúng không, con em dâu nhoẻn cười. Tại anh bày cho em dâm chứ bộ, trước đấy em đâu có dành vậy, dâm là do bản năng chứ ai bày cho ai được hả em dâm, nhưng là một nét dâm đẹp tuyệt trần, nhất là chỗ. Này nè, thằng anh chồng đưa tay xoa mu rùa con em, những chùm lông quắn bệt vào nhau bởi dâm thủy hai đứa, chỗ này của em lúc nào nhìn cũng đẹp hết trơn, giờ vào mịn ơi là mịn. Lại trắng hồng chứ đâu có thâm xì như của vợ anh. Mỗi lần ngắm của em là con được anh cứ muốn dựng đứng hoài hoài thôi. Con em dâu khoái chí vì câu nịnh đầm của thằng anh chồng. Nó làm bộ miệng hỏi tay cầm xạo hoài. Đâu đưa em coi thử coi có cứng nổi không đó. Ui ui thiệt hả trời. Thật đúng như vậy. Của thằng anh chồng lại ngốc lên tự lúc nào. Nhớ cái lần đầu tiên thằng anh chồng tự dưng bồng cô em dâu vào tận trong buồng ngủ của mình, khi ấy mụ vợ của nó đang mắc công chuyện làm ăn vắng nhà. Mụ vô tình chứ đâu có ngờ chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, nên nhờ con em dâu sang dọn dẹp giùm nhà cửa, sẵn nấu nướng luôn cho thằng chồng của mụ, bởi mụ phải xa nhà độ dăm bữa. Có ngờ đâu, thằng anh chồng chẳng kiêng khem cơm cũng cơm ăn gì xuất nó làm tất tần tật. Hôm đó, chờ con em dâu vào nhà xong thằng anh chồng khóa luôn cổng, khóa luôn cửa ra vào. Con em dâu đang quét nhà, không kịp trở tay khi bị thằng anh chồng ôm ghì thật chặt trong vòng tay rắn chắc của mình. hồn phiêu phách tán chưa kịp trở về thì thằng anh chồng ẵm luôn con em dâu lên rồi cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng nó. Con em dâu dãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay thằng anh chồng được. Con em dâu thân thể vốn nhỏ bé, tuy có da có thịt nhưng thoạt nhìn cứ ngỡ cô chừng 15-16 là cùng. Mặc dù nó đã 29 tuổi rồi, lấy chân đá luôn cánh cửa phòng ngủ lại, thằng anh chồng bồng con em dâu lại giường ngủ và thả nó lên trên chiếc nệm dày cui. Con em dâu vội chồm dậy thì bị thằng anh chồng nằm đè lên thân hình bé nhỏ, ấn nó lút vào trong tấm nệm. Con em dâu lắp bắp, anh làm gì vậy? Thằng anh chồng cười khẽ, rồi chẳng nói chẳng rằng ghé môi mình hôn lên môi con em dâu. Cô bị hàm dâu quai nón của thằng anh chồng cà vào da mặt nhồn nhột, cố né ra nhưng không sao thoát nổi. Dùng răng mình để nậy hai hàm răng con em dâu ra, thằng anh chồng cố đưa lưỡi mình vào mồm con em dâu, rồi chiếc lưỡi thằng anh chồng cũng vào được trong mồm con em dâu. Nó khua khoắng và tìm lấy lưỡi con em dâu mà cuốn lấy, rồi nút, ôi chao, ngọt ngào quá đi thôi, bình thường sao ta thấy ai nhổ nước bọt ra lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. Vậy nhưng những lúc này đây lại cố nuốt cho trọn những dòng nước chảy tràn trong vòm miệng của tình nhân nhỉ. Con em dâu lúc đầu còn cố gắng chống trả, nhưng rồi cuối cùng cũng bị cuốn vào vòng xoáy đam mê. Thằng anh chồng dìu con em dâu đi nhẹ nhàng vào cõi mê từng chút một, chậm và lãng mạn. Nó rời môi cô và lần tìm lên vùng dái tai, liếm nhẹ nhẹ khiến cô nổi gai ốc lên, đồng thời một nỗi kích thích không tên chạy từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân của nó. Mẹ ơi, sao mà lại có cái cảm giác khoan khoái lạ lùng thế này nhỉ? Thật ra từ khi lấy chồng đến nay có bao giờ thằng chồng ngu đần hôn nó kiểu này bao giờ đâu, đến nút lưỡi như lúc nãy cũng không có nữa là chao. Con em dâu đê mê qua từng cái vuốt ve từ đôi môi, từ chiếc lưỡi cho đến đôi tay thằng anh chồng đang chu du trên thân thể mình. Đã từ lâu trông tướng con em dâu, thằng anh chồng đoán rằng chắc chắn cô này dâm đãng lắm chứ không phải tay vừa. Cặp chân mày dập di ôm vòng lấy đôi con mắt đĩ thỏa khi cười cứ tít tin tịt lại, còn đôi môi dày nũng nịu lúc nào cũng như đón chờ nụ hôn ai đó của đáng tội. Con em dâu khi vừa chập chững dậy thì cho đến khi lấy chồng năm 17 tuổi, chưa hề biết yêu là gì, cho nên nó cũng chẳng biết khi yêu là phải hôn như thế nào. Cho nên khi chồng cọ quẹt ngoài môi nó cứ tưởng vậy là hôn rồi đó. Thậm chí khi làm tình nó cũng đâu biết thế nào là nỗi sướng khoái tột cùng. Bởi chưa đầy phút thằng chồng nó đã bơm vào mình nó cái chất nước sền sệt, xám xám tanh tanh. Cái chất nước mà nó nghe phong phanh từ mẹ nó rằng thì là nhờ đó mà nó sẽ cấn bầu, sẽ có em bé. Cảm giác tuyệt vời chưa lần nào đến với nó, cho nên nó an phận làm vợ và những tưởng rằng như thế là trọn vẹn của một cuộc hôn nhân rồi. Nhưng bây giờ đây, khi thằng anh chồng đang trổ tài nghệ để đưa con em dâu mình vào cõi yêu đương, thì bỗng dưng khoái cảm ở đâu tận thẳm sâu trong con em dâu vỡ òa ra, lênh láng khắp châu thân khiến cho nó không còn tự chủ được nữa. Nó bật rên lên khe khẽ. Thằng anh chồng nghe con em dâu rên như thế, biết chắc chắn là cô đã chịu rồi, nên không cần nằm đè lên mình cô nữa. Nó nghiêng qua một bên, dùng tay vuốt dọc theo thân thể con em dâu. Nó thò tay vào chiếc cổ áo đồ bộ cô mân mê, rồi từ từ mở nút áo. Con em dâu dùng tay giữ lại nhưng vẫn cố ấn tay thằng anh chồng thật chặt vào ngực mình, miệng khẽ nói, đừng anh, thế thôi, em sợ lắm. Em sợ gì chứ, chỉ có anh và em thôi, chứ có ai đâu nào. Con em dâu rụt rè, nhưng em sợ chị, sợ chồng em, và lại chúng mình là anh em mà. Thằng anh chồng cười lớn, tưởng gì chứ có vậy mà cũng sợ, ai biết được đâu nào. Anh không nói, em không nói, sợ gì, còn chuyện chúng mình là anh em hả? Anh và em có cùng họ cùng hàng đâu mà em sợ, chẳng qua đó chỉ là ràng buộc lễ giáo thôi, chứ mình có loạn luôn đâu mà sợ. Anh cứ nói thế thôi, chứ em thấy nó sao sao á, sợ chết đi được. Thằng anh chồng hôn nhẹ lên má con em, thì thầm, nhưng em thích anh hôn như lúc nãy không? Thích anh ve vuốt như lúc nãy không? Thích anh, con em dâu ngắt lời, thích thích lắm, nhưng em vẫn sợ, mình thế thôi, chứ đừng hơn nữa anh ạ, đừng là đừng thế nào, em có biết anh chờ đợi phút giây này lâu lắm không? Em có biết là anh khao khát được yêu em đến chừng nào không? Con em dâu bật cười, giọng cười hi hi như trẻ con. Anh xạo vừa yêu sao được mà yêu. Anh yêu vợ anh rồi sao còn yêu em được nữa? Em ngây thơ quá đi mất. Yêu có nhiều nghĩa chứ đâu đơn thuần là yêu thương hả em? Con em dâu tròn mắt nhìn, công nhận câu ngây thơ thật sự chứ không phải làm bộ làm tịch gì cả. Bởi chân ướt chân ráo đã lên xe về nhà chồng liền tắp lự, chứ có được hưởng mùi vị của tình yêu đâu mà biết. Thật ra nó cũng chẳng biết mình có yêu chồng hay không nữa. Chỉ biết thấy thằng con trai đêm nào cũng lên ngồi đầu nhà nó đến tận nửa đêm nửa hôm mới về. Tội nghiệp quá, cho nên lúc thằng con trai hỏi là nó ưng liền. Chấp nhận làm vợ khi chưa đủ tuổi, làm hôn thú nữa kia, rồi gần gũi, rồi mang thai, rồi đẻ đái. Thời gian cứ trôi qua đời nó đơn giản như tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp đơn điệu. Giờ đây, khi nghe thằng anh chồng nói có lắm cách yêu, bảo sao nó không ngạc nhiên. Anh nói sao em không hiểu chút nào hết á, yêu là yêu, chứ còn yêu này, yêu nọ là sao? Thằng anh chồng khum tay bóp nhẹ một bên nhũ hoa mềm mại mát rượi bàn tay đàn ông, nó dùng những ngón tay mân mê đầu ti làm cô run rẩy. Yêu thương nè, yêu đương nè, yêu dấu nè, rồi yêu nữa. Con em dâu thắc mắc, rồi yêu là yêu cách nào? Thằng anh chồng ghé cắn khẽ vành tai con em dâu, là làm tình đó. Con em dâu rú lên, à anh xạo nha, yêu mà là làm tình hả, chứ còn gì nữa, anh thèm được yêu em lâu lắm, rồi đó, anh quỷ sứ không hà, yêu sao được mà yêu, sao được, sao không được. Nói rồi thằng anh chồng nắm gối đầu lên một tay con em dâu, tay kia luồn dưới cổ cô sang bên kia giữ nốt tay còn lại, nó gác chân mình lên ngang hai đùi con em dâu. Coi như khóa kín không cho cô có thể vùng vẫy nữa, xong nó dùng cái tay còn lại của mình cởi từng nút áo của con em dâu ra, con em dâu chân mình. Nhưng làm sao thoát? Anh ăn gian, anh ăn hiếp em, anh, em sợ, em đừng sợ, rồi em sẽ thấy thích thú ngay thôi mà. Bộ em chưa từng hay sao mà run như cầy sấy thế, không biết khi chiếc áo được mở bung ra. Thằng anh chồng kéo chiếc áo ngực lên cao, để lộ ra khuôn ngực trắng hồng với hai đầu ti màu nâu pha lẫn màu hồng, trông rất đẹp. Thằng anh chồng trầm trồ, trời, ngực em đẹp quá đi thôi. Con em dâu mắc cỡ, đỏ bừng mặt mày, trừ chồng nó ra, chưa ai thấy được thân thể nó bao giờ, nên lần này bị lột trần ra trước mắt nhìn của thằng anh chồng. Nó cảm thấy chỉ muốn chui xuống đất mà núp thôi. Thằng anh chồng ghé miệng bú nhẹ nhẹ hết đầu vú này sang đầu vú khác, rồi ngấu nghiến mút một cách nhồm nhoàm vào miệng mình, như thể muốn nuốt trọn hai bầu ngực đã săn cứng từ lúc nào. Không để con em phản ứng, thằng anh chồng dùng chân kẹp lấy lưng quần con em ấn xuống. Chiếc lưng quần bằng dây thun nên dễ dàng tuột xuống dưới chân con em dâu, lòi ra cái quần slip màu trắng mà ở giữa chỗ nhạy cảm đã thấm ướt bởi nguồn nước tự nhiên xuất ra trong chốn thâm nghiêm đàn bà. Thằng anh chồng cho tay mình vào, xoa bóp vòng quanh miệng hang, nó từ từ đút ngón tay dựa vào khôi nhẹ nhẹ. Con em dâu cứng người, hang động nhèm nhẹp nước, thằng anh chồng đút ngón tay vào sâu thêm chút nữa, rồi móc ngược trở ra, đụng ngay phần xôm xốp trong tử huyệt. Nó khải như khải đàn guitar khiến con em dâu cứ nảy người lên từng chập không nảy người lên sao được. Một khi cái điểm G trong cơ thể nó được thằng anh chồng chăm sóc tận tình đến thế cơ mà, cô em dâu thầm nghĩ, đúng là càng già càng dẻo càng dai, kinh nghiệm đầy mình. Chứ có giống thằng chồng mình đâu, chỉ biết đút vào rồi nắc bán sống bán chết, mà nắc có được lâu đâu cơ chứ. Hèn chi mình hay nghe mấy bà lớn tuổi nói chuyện tào lao với nhau, rằng được đàn ông đụ là sướng lắm, bây giờ mới biết thế nào là đụ đéo đây. Sướng thật tình, sướng tận trong sướng ra, rồi lại sướng từ ngoài sướng vào, sướng mê hồn, cái lồn mình cứ tê tê thế nào ấy. Không tả được, lần đầu tiên lồn mình có cảm giác ngất ngây như thế này, thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, để cho ảnh đụ mình luôn coi thế nào, nhìn ảnh cũng đẹp trai ghê đó chứ. Chưa biết làm ăn ra sao, nhưng nghĩ cũng thấy nứng lồn ghê đó. Thằng anh chồng thấy con em dâu nằm im liền hỏi, em thấy thế nào, có sướng không em? Con em dâu mất đi vẻ mắc cỡ ban đầu, nó nhìn thằng anh chồng đắm đuối, anh nghịch em đến như vậy mà không sướng sao được, còn bày đặt hỏi nữa, thế thằng em của anh nó có biết nghịch như thế không, đời nào có anh, chắc nó không biết tay máy như anh đâu. Thằng anh chồng phá lên cười, tay vẫn không quên chọt chọt cái khe con em, sao em gọi là tay máy, đây là nghệ thuật làm tình đó chứ. Người ta gọi đây là khúc dạo đầu ân ái đó em, ngốc vừa thôi, con em dâu nũng nịu, có thế mà cũng kêu người ta ngốc à, ngốc sao anh, còn đòi, em không biết chứ có ngốc đâu, ngốc mà để yên cho anh nghịch sao, anh hư lắm, rồi em mách chị cho anh coi, dám không, cô em dâu cười cười, nó nhìn xuống phía dưới thằng anh chồng. Thấy giống đực của thằng anh đội quần lên nhọn hoắc, nó trêu, cái của anh nó đòi ra mà sao anh không cho. Thằng anh chồng cũng cười, em có bao giờ tự mình tụt quần chồng xuống không? Con em dâu lắc đầu quây quẩy, không bao giờ, vả lại tụi em gần nhau vào ban đêm không à, ban ngày nó có dám đâu anh, ban đêm mà nó còn sợ nữa là, sợ cái gì chứ, con em dâu bĩu môi, đủ thứ. Nào là sợ mấy đứa nhỏ dòng thấy, nào là sợ mẹ nghe được, thằng anh chồng ngắt lời, mẹ có phòng riêng cơ mà, thế mới chán, em cho lũ nhỏ ngủ chung à, con em dâu gật đầu, vâng, chứ chúng có chịu ngủ riêng đâu, đứa nào cũng sợ ma hết, thằng anh chồng lắc đầu, hỏng, hỏng bét, con em dâu ngơ ngác, hỏng sao anh, làm tình phải có khoảng không gian riêng tư. Chứ như bọn em thì sao mà đứng được, con em dâu cười hi hi, em có được đứng bao giờ đâu cơ chứ, nó thèm là tụt quần em xuống, rồi cứ thế trèo lên nắc thôi, đến áo còn không chịu cởi nữa là, cả hai đều mặc áo hả, và con em dâu kéo dài giọng ra, rồi quay nhìn thằng anh chồng, chứ có đâu quỷ quái như anh thế này. Giữa ban ngày ban mặt dám đè em ra hiếp dâm, lại còn lột trần chuồng em ra nữa chứ, sợ gì mà không đè em ra để làm tình hạ em. Cô em dâu bỗng thầm thì như sợ có ai đó nghe thấy, bộ anh không sợ chị biết được chuyện hôm nay sao. Thằng anh chồng cọ dâu vào cánh sen, sợ gì mà sợ, với lại em cũng đồng ý với anh, bọn mình không nói ra ai biết được mà sợ. Anh chỉ nói vậy thôi, chứ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra đó thôi. Thằng anh chồng cười lớn, chờ cho tới khi cây kim ló ra thì chúng mình chắc đã chết từ đời tám hoánh rồi. Con em dâu hởi cái háng mình lên, ăn với chả nói, tào lao chi khương không, bộ anh muốn chết lắm à, miễn sao khi chết con cặc của anh vẫn cứ cắm sâu vào cái lồn của em là anh mãn nguyện rồi. Con em dâu nhăn nhó, khiếp, anh già rồi mà ăn với nói tục tĩu vậy không ngượng mồm à. Thằng anh chồng cười khùng khục, chứ em bảo anh gọi hai cái vật đó như thế nào đây. Vả lại, khi làm tình hay nói trắng ra là đụ nhau thì gọi như thế càng làm tăng độ phấn khích, càng làm cho mình nứng hơn, chứ có gì là bậy bạ đâu. Ông bà ta xưa kia cũng nghĩ đến chuyện kích thích nhau hơn khi đặt tên cúng cơm như vậy đấy. Em con cặc chui vào cái lồn, rồi cái lồn ngậm lấy con cặc, nghe mà không hứng anh chết liền. Em có hứng không? Con em dâu đỏ mặt, ừ nhỉ, nghe cũng hứng thật đó chứ. Nhưng mà vẫn sao sao á, em lúc nào cũng sao sao, sao sao là như vậy nè. Nói xong thằng anh chồng đứng lên tuột quần mình xuống, thì ra nó đã chuẩn bị để chiếm con em dâu cho được nên chỉ mặc độc một cái quần pyjama thôi. Nên khi cởi ra là con đực của nó đã tồng ngùng khoe của trước mắt. Con em dâu ngắm nhìn con đực của thằng anh chồng, ngầm so sánh với chồng mình, cũng ngang ngang nhau. Mà sao trông nó hùng dũng thế, vươn lên ngạo nghễ chứ không nằm ngang như chồng mình. Không hiểu lúc cho vào nó ra sao, nhỉ. Con em dâu chỉ mới được có mỗi thằng chồng đút giống vào con cái của mình. Nên nó rất chi tò mò, sự thèm muốn lộ ra trong ánh mắt con em dâu không thoát khỏi sự dò xét của thằng anh chồng. Nó nằm xuống bên cạnh ôm con em dâu vào vòng tay. Hôn thật nhẹ nhàng lên đôi mắt khép hờ chờ đợi, thả vào tai cô những câu âu yếm nồng nàn. Em không biết chứ anh đã thầm để ý đến em lâu rồi, rất lâu, anh không biết tại sao. Nhưng dường như anh đã yêu em rồi em ạ. Con em dâu rụi đầu vào ngực thằng anh chồng. Anh nói thật không? Thật chứ anh xạo làm chi? Ở em toát ra một nét đẹp kín đáo mà một thằng đàn ông hờ hững không tài nào nhìn thấy. Chỉ khi kẻ đó đặt vào em một tình yêu nồng nàn mới cảm nhận ra thôi. Con em dâu từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay mới đón nhận những câu tán tỉnh đầu tiên đậm chất lãng mạn như vậy, nên không khỏi rung động tâm can. Nỗi lo sợ bị phát hiện ngoại tình bay mất, nó chỉ còn lại một hình ảnh tuyệt vời là đang nằm trong vòng tay của một kẻ yêu mình, và lơ mơ nghĩ rằng dường như mình cũng đang yêu, mặc chồng, mặc con. Mặc cả bà chị dâu của chồng mình nổi tiếng hoạn thư, nó thả lỏng mình vào thế giới hoan lạc mà thằng anh chồng mang đến cho nó, buông thả tâm hồn vào một không gian im ắng nồng nàn. Chỉ còn hai trái tim lắng nghe nhau giữa căn phòng mát lạnh bởi máy điều hòa, và chỉ còn hai con giống đang réo gọi chui vào nhau để tạo nên một trận cuồng tình hoang dại. Thằng anh chồng cầm tay con em dâu đặt vào con đực của mình, con em dâu giật mình, rồi cũng vòng tay ôm trọn cổ ngỗng của thằng anh chồng, vuốt ve, mân mê. Thằng anh chồng nói qua tiếng rên, em vuốt nó đi, nắm chặt, vào mà vuốt, hãy tuốt đầu khắc của anh thật nhẹ nhàng nghe em. Con em dâu nghe lời thằng anh chồng chỉ dạy, nó làm đúng y như thế, con đực được vuốt ve càng căng cứng hơn. Nỗi hưng phấn khiến cho nó rỉ ra những giọt nước trong trong, dẻo quẹo. Con em dâu càng mân mê con đực của thằng anh chồng, càng có cảm giác dân dân nơi cửa mình. Con cái của nó cũng tứa nước ra như thể người ta thèm thuồng một cái gì đó thường ứa nước miếng vậy. Thằng anh chồng áp nguyên bàn tay của mình vào cửa hang mà xoa tròn. Nó ấn ấn cổ tay vào hạt giống nhỏ bé nhô lên trên đầu mu rùa, khiến con em dâu mụ mị cả người, không nén nổi những tiếng rên ư ử trong cuống họng, khuôn mặt nóng bừng. Còn hai đầu ti của cặp vú cứ ngếch lên, cong vút. Nó nhớ lại cái đêm động phòng hoa chúc của mình, khi đã lột trần chuồng cả hai vợ chồng ra, thằng chồng cứ lóng nga lóng ngóng trên bụng vợ. Còn con vợ cũng chẳng biết làm sao, chỉ nằm im mặc cho chồng hành sự. Khốn nỗi, thằng chồng dạ yêu đụng ngay con vợ dốt tình, cho nên bao phen chồng nó cứ muốn chui vào hậu môn của vợ mình, khiến con vợ đau muốn chết. Nhưng vì mắc cỡ nên cắn răng chịu trận, với lại nó nghe mẹ dặn là lần đầu tiên đau lắm, nhưng sau sẽ sướng thôi, cho nên vẫn nghĩ chồng mình đang cho vào đúng chỗ. Phước đức làm sao, loay hoay thế nào thằng chồng ngu đần của nó cũng đâm được vào ngay giữa lồn nó, mặc dù rát rạt vì nước nôi chưa kịp chảy ra. Nhưng cả hai đều thở phào vì đã vượt qua được khó khăn ban đầu. Riêng nó chưa kịp định hồn thì đã nghe đau thấu óc. Con cặc đàn ông vụ phu đâm thủng tấm màn trinh nguyên bảo vệ cửa lồn phụ nữ, khiến cho nó như muốn ngất đi chứ có thấy sung sướng gì đâu. Và cứ thế, ngày qua tháng qua, nó chỉ biết nắm ngửa để thằng chồng ngu ngốc đút con cặc vào mà chọt ngoáy, mà phun con giống vào tận sâu trong hun hút u huyền. Chưa một lần nếm được thú yêu đương, nó chỉ biết đau, rát và khó chịu trong lồn chứ chưa hưởng thụ chút gì của cái gọi là hứng thú dục tình. Nghĩ đến đó, con em dâu lại quay trở về thực tại. Thằng anh chồng đang làm cho lồn của nó tưng tưng lên. Nếu nó mạnh mẽ chắc dám đã thốt kêu thằng anh chồng đút cặc vào lồn nó rồi. Nhưng vì là lần đầu tiên nên nó không dám biểu lộ hết cả sự dâm dục của mình ra. Nó sợ thằng anh chồng chê rằng mình là con đàn bà dâm đãng. Nhưng thằng anh chồng cũng không để cho nó chờ đợi lâu. Banh hai chân nó ra rồi nằm trườn đè lên người nó. Tuy nhiên tay thằng anh chồng nắm lấy con đực của trơn nhớt bởi thấm đẫm dâm thủy của con cái trào ra tha hồ tung hoành ngang dọc nơi miệng hang, gõ gõ vào hạt mầm đang sưng phồng lên nơi mu con cái. Rồi trong lúc con em dâu đang đê mê thì thằng anh chồng cho con đực của mình chui tọt vào mồm con cái đang há ra chờ sẵn. Con cái như chỉ chờ có thế, cơ bắp tự động vận hành ngậm chặt lấy con được liền tắp lự. Lạ thật, con em dâu ngạc nhiên nghĩ thầm, sao không đau, không rát như mỗi lần thằng chồng mình đút cặc vào nhỉ. Chỉ biết là sao mà sướng qua đi mất, thế này mới là đủ đéo nhau chứ. Cặc già có khác, kinh nghiệm tràn trề khiến cho lồn non chỉ còn biết đến sự sướng khoái tột cùng. Bỏ qua tất tần tật khoảng cách tuổi tác cũng như lễ nghĩa thân quen, anh em họ hàng gì cũng không cần biết nữa. Hãy để cho cặc và lồn cuốn lấy nhau trong niềm hân hoan hoang dã của dục tính động vật nghìn đời. Đó là lần đầu tiên con em dâu hưởng thụ trọn vẹn đúng nghĩa sự làm tình giữa đàn ông và đàn bà. Và cũng là nấc thang đầu tiên khiến nó cùng thằng anh chồng leo mãi trèo mãi lên đỉnh tội lỗi con người. Thấy con em dâu bỗng nhiên im lặng, thằng anh chồng ngạc nhiên: em sao tự nhiên im du bà du vậy? Con em dâu giật mình: sao anh, em sao? Thằng anh chồng thấy bộ dạng con em dâu như thế liền trêu: bộ nằm cặc anh sướng quá, về đến độ quên hết cuộc đời luôn hả? Con em dâu nhìn lại tay mình, trong nắm tay nó, cái con đực của thằng anh chồng vẫn cứng ngắc ngoan ngoãn chờ đợi sự mơn trớn ở những ngón tay mụm mĩm đàn bà. Nó nhìn thằng anh chồng, giọng đĩ thỏa, công nhận anh dâm dữ nghe, mới đó mà đã cứng nữa rồi, ai bảo tại em đẹp quá, làm chi, cái lồn của em nữa, múp rụp như thế bảo anh không đứng chỉ có chết. Con em dâu rú lên, nhảy sổ lên bụng thằng anh chồng, cho hẳn con cặc nóng hổi vào lút trong cái lồn ướt rượt của mình, hai đứa cứ thế mà cuốn lấy nhau. Hết trai trên gái dưới thành gái trên trai dưới, rồi lộn đầu lộn đuôi, thậm chí có lúc thằng anh chồng bỗng hẳn con em dâu đứng xuống nền nhà, chân con em quặp lấy hông thằng anh. Hai con giống thỏa mãn ngậm lấy nhau tận cùng lút gốc, con em dâu nhún nhảy khiến cho đực cái như lạc vào chốn bồng lai, vừa thở thằng anh chồng vừa trêu con em dâu: với chồng, em có được như thế này không? Con em hổn hển: còn lâu, anh biết rồi mà còn hỏi nữa, em tuy nhỏ con nhưng nó cũng có to lớn gì đâu. Bế còn không nổi nữa là như vậy. Ngôn từ cuối phát ra cũng là lúc con em dập mạnh cái mờ u mình lên mu thằng anh. Một tiếng bạch phát ra làm vang động căn phòng đang dùng làm chốn ái ân. Phải chi, con em dâu nghĩ, thằng chồng mình cũng phong độ như anh nó thì đầu đâu bị cắm sừng, nó chỉ cần bằng 5 phần thôi cũng đủ làm cho lồn mình sướng rồi, đằng này lúc nào cũng cổ hủ, chỉ mỗi một kiểu thì làm sao, đã cái lồn mình được mà mình cũng công nhận là mình dâm có cỡ đó chứ, chắc cũng do mẹ truyền lại thôi, người ta bảo mẹ nào con nấy có đúng không ta? Mẹ mình hồi đó cũng quá trời luôn mà, hết ông này đến ông khác mà mình ngu thật. Hồi đó rõ ràng thấy mẹ dẫn đàn ông về đủ mà có biết cái gì đâu. Bắt gặp bao nhiêu lần mà có thấy dạo dực con mẹ gì cơ chứ, đã vậy còn bị mẹ quát ám em ra chỗ khác chơi nữa. Cũng may hồi bé mình thiếu ăn cho nên cơ thể bé tí, chứ không dám bị mấy thằng chơi mẹ hiếp dâm luôn rồi. Lại nói chuyện thằng chồng mình ngu hết chỗ nói, đâm đâu không đấm cứ hay nhè lỗ đít mà chọt, có phải một lần đâu, hệ đứng cặc là trèo. Rồi hấp ta hấp tấp xỏ bậy bạ, cho dù mình đã cố dạng háng cho thật rộng, để đút vào vẫn cứ chầy chật, không giống như ông anh nó, nhắm mắt cũng đâm thấu tử cung luôn. Mỗi lần cùng ổng đụ mình thật đã đời, cái lồn đã đến tận sáng hôm sau, mà buồn cười, mỗi khi nướng mình chỉ nghĩ đến cùng ông anh làm tình, chưa hề nhắc tới khuôn mặt thằng em chút nào. Ui chao, thôi thì anh cũng như em, ngủ với ai chả được, miễn sao thống khoái là nhất rồi, thắc mắc làm gì cho mệt. Con em dâu nhớ có lần thằng anh chồng rủ nó xuống đường Nguyễn Công Trứ uống cà phê, nó có biết đâu những quán cà phê ở đó toàn là cà phê chuồng, cái này anh chồng giải thích nó mới biết. Giữa ban ngày ban mặt mà ổng cũng dám lột trần chuồng mình ra để đụ, mắc cỡ, nhưng nhìn quanh vắng hoe mình cũng yên tâm. Chứ có dè đâu, chuồng nào chuồng nấy đều có những cặp heo đang đụ đéo với nhau. Nghĩ đến đây con em dâu chợt nhăn mặt, mình dạo này sao hay nghĩ đến những ngôn từ tầm bậy, tầm bạ không vậy ta. Mạ lạ, bình thường có bao giờ mình nói tục đâu, mà hễ dính dáng đến dục tình là y như rằng cái thứ ngôn ngữ tục tĩu ở đâu cứ nhảy vào đầu mình thế không biết nữa. À mình nhớ rồi, cũng do ổng, ý nói anh chồng chứ không ai khác, nhồi nhét vào đầu mình cái thứ đó. Ổng nói khi ăn nằm với nhau càng nói tục càng khêu dậy nỗi đam mê lớn hơn, làm con người ta nứng hơn. Mà thật, nói câu nắm cặc thấy đã và sướng hơn nhiều câu nắm bùi hay nắm thằng nhỏ, thậm chí bú cặc cũng nghe đã chảy nước luôn. Không ngờ thằng anh chồng đã biến cô em dâu từ một người đàn bà con nít trở thành một tay chơi lão luyện trong chuyện ái ân. Thằng anh chồng không thể biết mình mới chính là người có công khai thông huyệt đạo, đã thông từ đầu đến chân những vùng sung sướng trên cơ thể con em dâu của mình. Nó chỉ thích thú khi nghĩ rằng mình cho cả thằng em mình mọc sừng thôi. Nó mà biết có bao nhiêu đàn bà, trong đó có cả con em dâu mình, hàm ơn khai phá củ nó thì hẳn nó sẽ sướng khoái đến độ nào. Phàm những kẻ mang ơn lại hay báo đáp, cho nên con đực của nó cứ tha hồ cày cấy những thửa ruộng không có sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu của mình. Con em dâu thật sự không đêm nào không nghĩ đến thằng anh chồng. Có lần nó đánh bạo thọc tay vào cuồn chồng mân mê con cặc của đáng tội, thoạt đầu thì chỉ như con chuột nhát, sau cũng cứng lên, nhưng chỉ đủ cho thằng chồng xuất tinh thôi. Còn cái lồn của nó thì tưng tức cả đêm, quất ngay sáng hôm sau nó mò qua nhà thằng anh chồng, cùng thằng anh chồng quần nhau vài trận đã mu luôn. Cũng may mà bà không biết, chứ lộ ra thì chết cả anh lẫn em luôn. Con em dâu tiếp tục suy nghĩ, mình biết như thế này thì có tội với bà thật sự, nhưng không kềm lòng được, dục tính của mình nó mạnh quá, đòi hỏi nhiều quá. Mà mình chỉ biết có mỗi ổ ngoài chồng thôi, vả lại với ông thì gia đình chồng mới không nghi ngờ được, chứ với ai khác á, có mà đi tong. Cô em dâu nhớ có lần nọ thằng anh chồng đè nó ngay trên chiếc ghế dài kê trước mặt bàn thờ tổ tông dòng họ, nó nhìn thấy ông già chồng trừng mắt nhìn sợ mất hồn. Nhưng thằng anh chồng trấn tĩnh nó bằng một câu nói mà nó nhớ đời không quên: anh muốn chứng minh cho em biết rằng anh yêu em đến độ để cho tổ tông anh chứng kiến chuyện tình của mình, để họ biết được người chồng thật sự của em là anh đây, chứ không phải thằng em ngu si đần độn của anh. Anh muốn họ coi em là dâu con và là vợ của anh, của thằng cháu đích tôn trông giữ từ đường này. con em dâu nhớ mãi, nhớ hoài và luôn tự hào với câu nói đó. Vì thế đôi khi nó quên hẳn mình chỉ là một thứ công cụ để cho thằng anh chồng thỏa mãn xác thịt. Nó không nghĩ rằng đã có biết bao con đàn bà khác cũng từng được dòng họ tổ tông nhà chồng chấp nhận là dâu con khi trần truồng như nhộng trước bàn thờ tiên tổ. Đàn bà mà cứ như du như đổ mật vào tai là tin tuốt luốt, là cho tất cả, cho luôn cả trái tim mình. Còn đàn ông họ yêu bằng mắt nhìn, bằng cái thằng củ lẳng tòn ten giữa háng. Cho nên nếu được hiến dâng là họ yêu rất nhiệt tình, yêu đến độ có thể chết vì nàng, nhưng xong là xong, không nhớ, không vấn vương, để dành cho lần yêu khác. Không cứ phải chung tình với mỗi một người đàn bà, cho dù là chính vợ mình đi chăng nữa, thằng anh chồng không ngoại lệ khi con đực của nó đã cắm sâu gốc rễ vào trong cùng con cái. Thì nó bỗng cảm thấy tình yêu dành cho bạn tình rất nông nàn, nóng bỏng và vô tận. Nó hết mình để dìu bạn tình cùng nó đi đến tột đỉnh thiên thai. Như để trả ơn cho người đàn bà đã hiến dâng xác thịt phù sinh cho mình tận hưởng. Nó khiến đàn bà ngây ngất trong nỗi đam mê tình ái. Nó làm cho đàn bà như thể cảm thấy mình đang trôi ở trên mây. Bành bổng nơi chốn thần tiên lạc thú, cứ vậy cho và nhận, rồi nhận và cho, dục tình là như thế đó, nó khiến cho con người ta quên cả chính mình. Một lần, cô em dâu đang lau nhà, chiều hè nóng và oi, thằng anh rể đang ngồi coi phim đĩa, quạt trần quay vù vù, vừa lúc thằng anh rể xoay mình thì mắt nó nhìn ngay vào khe cổ áo của con em dâu, mắt nó bỗng như nở hoa, mở to và hau háu nhìn. Con em dâu thấy gai người nên ngước mắt nhìn, thấy thằng anh chồng đang đắm đuối ngắm ngực mình, nó cười lên hi hi, cấm à nghe, em đang làm việc đấy nhé. Thằng anh chồng xà ngồi liền ngay kế bên con em, đưa tay kéo cổ áo nó cho trễ xuống thêm một chút nữa, hơn một chút nữa, để lộ ra một bộ ngực không mặc cọc xê. Chao ôi, đẹp quá em ơi. Con em dâu làm bộ vùng ra, quỷ sứ đâu không, để em làm việc đi anh. Thằng anh chồng cười đểu, em mà muốn tiếp tục công việc là anh chết liền. Anh này, anh, chứ không à. Nếu em không muốn sao lại khiêu khích anh. Con em dâu dầu môi, ai khiêu khích anh, hồi nào, tại anh trước, chứ bộ, không mà sao em không mặc su chiêng. Cô cong cớn, tại nóng chứ bộ. Thằng anh chồng tò mò, à mà này, anh hỏi nhé, lúc nãy em qua đây cũng không mặc nó luôn hả? Con em dâu giải nảy lên, có chứ sao không, em cởi ra móc trong phòng tắm á, em cởi ra chi vậy? Con em dâu hét lên nũng nịu, em đã bảo là nóng mà, trời nóng như thế mà anh không thấy sao? Không, anh chỉ thấy ngực em nhìn mát rười rượi, muốn úp mặt vào thôi, xí, lúc nào cũng chỉ vậy thôi. Máu quá đi, thằng anh chồng lại cười, ai máu biết liền, cô em dâu sung sướng cười híp cả mắt, những tiếng hi 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 có thanh âm hệt trẻ con cứ vang ra, khiến thằng anh chồng đê mê, nó xà xuống chỗ, con em dâu đang lau nhà, hai tay ôm choàng lấy thân thể con em dâu vào lòng, cả hai ngả ngửa ra nền gạch men mát lạnh, con em dâu chừng như chỉ chờ đợi như thế. Cho nên nó nằm im trong vòng tay của người tình, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm nho nhỏ đủ để thằng anh chồng nghe thấy. Cả đêm hôm qua em nhớ anh quá trời luôn, thật sao, em dạo làm gì? Đã vậy thằng chồng em nhậu say, cứ làm nhảm cả đêm nữa chứ, làm cho em càng nhớ đến anh hơn. Thằng anh chồng hôn lên mái tóc con em dâu, tội em anh chưa, bây giờ em muốn anh đền gì nào? Con em dâu mở mắt nhìn anh chồng, mặt tường hồng càng thêm say mê lòng thằng đàn ông hơn. Em không biết anh đền gì em lấy nấy thôi. Thằng anh chồng hôn vào mắt con em dâu, thật chứ? Rồi ghé tai con em thầm thì, chỉ thấy con em mặt ngày càng đỏ lự lên, cuối cùng nũng nịu cất giọng, anh khôn thấy mồ tổ vậy, anh nói thiệt đó chứ. anh để dành cho em thôi chứ có dám lấy ra xài đâu, sợ mất sức không chịu em nổi, đồ quỷ. Rồi con em dâu cắn nơi ngực thằng anh chồng một cái, thằng anh làm bộ suýt xoa, ui đau, đoạn ngồi dậy. Dựa lưng vào thành ghế sofa, nó kéo con em dâu ngả đầu lên đùi mình, thoạt trông như một đôi tình nhân trong giai đoạn yêu đương thắm thiết đang dìu nhau vào cõi mơ. Tay thằng anh chồng lướt nhẹ lên khắp châu thân con em dâu, tuy bị ngăn cách bởi làn vải mỏng, nó vẫn cảm nhận được những rừng rực tỏa ra từ thân thể con em dâu của mình, phần con em dâu cũng vậy. Bàn tay thằng anh lướt đến đâu, những nang lông chỗ đó dựng lên, tạo cho nó một cảm giác ngất ngây, đột ngột thần kinh nó căng ra, toàn thân tê liệt, bàn tay thằng anh chồng đang dừng trên lỗ lồn, vân vê và xoa quanh nhẹ nhẹ, nhà vắng, chỉ có hai anh em không họ không hàng đang mò mẫm nhau trong một khúc nhạc dạo đầu đầy khoái cảm dục tình. Tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu không làm giảm đi cái cảm giác đòi hỏi cho vào nhau những phần lồi cơ thể. Con đực đang tìm đường dìu con cái cùng nó đi vào động thiên thai. Đôi bàn tay điệu nghệ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm thân thể con cái. Nó dùng một tay kéo chiếc áo thun lên khỏi đầu con cái, tay còn lại thọc vào trong quần mà móc cái lỗ chôn, khiến con cái quíu cả hậu môn. Thằng anh chồng thọc ngón trỏ vào lồn con em dâu, chọt chọt, móc móc, rồi xoay tròn. Con em dâu chừng như chịu không thấu cái lối chơi cắc cớ của tình nhân nên hởi mông lên cho ngón tay lút sâu thêm, nước trong khe chảy ra rầm rề, nóng bỏng, nhơn nhớt. Thằng anh chồng úp mặt mình vào giữa khe ngực con em dâu, con em lấy hai tay ép đôi bầu vú tròn căng vào hai bên má thằng anh chồng, cười đĩ thỏa, ui anh ơi, chơi gì kỳ vậy, anh móc kiểu này có ngày em chết bất tử thì sao. Thằng anh chồng ú ớ, chết làm sao được mà chết, có mà sướng đến ngất ngây phải không nào. Vâng, sướng thật anh ạ, mỗi lần gần gũi anh lại nghĩ ra một lối chơi khác nhau thế này, thì làm sao em quên anh được cơ chứ. Thằng anh chồng nằm ngửa ra nền gạch men mát lạnh, con cặc của nó đội chiếc quần pyjama lên cao ngủng, con em dâu nắm lấy cặp quần thằng anh kéo xuống, rồi tụt hẳn nó ra vất sang một bên, con cặc không còn vướng víu gì nảy tưng lên chào cờ. Cứng ngắc với cái đầu khắc bóng lưỡng, đỏ lực đang dỉ ra một tí chất nhớt trong veo, con em dâu tụt luôn chiếc quần của mình ra rồi xoay người ngược lại, dí lồn vào đúng chóc cái miệng thằng anh chồng của mình một cách nhuần nhuyễn, đồng thời nắm lấy con cặc thằng anh cho ngay vào mồm, mình nút lấy nút để. Thằng anh chồng trả lễ con em dâu bằng những cú quét lưỡi điệu nghệ và thuần thục như thể đang trả một bài học đã thuộc lòng, hai môi lớn mở ra để lộ đôi môi nhỏ bé đỏ hồng, như một đóa phong lan thơm phương phức mùi nồng nồng tinh khí giống cái làm thằng anh chồng ngây ngật. Nó liếm bằng hết những gì con em dâu xuất ra từ trong miệng cối nhỏ bé, đang từ từ hạ rộng, đợi chờ cái chày to lớn dã vào miệng mình những cú dã nhớ đời. Trong khi chờ đợi thằng anh chồng cắm chày vào miệng cối của mình, con em dâu trổ tài mút dương vật đàn ông đã được thằng anh chồng tận tình chỉ bảo. Đôi lúc nó cũng muốn ngậm lấy cái củ bưởi của thằng chồng ngu ngốc mà bú liếm, muốn cho thằng chồng cũng biết được sự khoái lạc của tình dục, nhưng nó lại sợ thằng chồng dò hỏi vì sao mà dành giọt lòi cái việc ngoại tình ra thì chết. Cho nên nó dành đặc ân này cho mỗi một thằng anh chồng của mình mà thôi, và nó thật sự khiến thằng anh chồng đã bao phen phải bắn vào tận trong sâu thẳm cuống họng mình những dòng tinh binh béo ngậy, sền sệt như nước cốt dừa vậy. Lần này cũng thế, con em dâu làm thằng anh chồng phải cố lắm mới kềm được dòng tinh cứ trực chờ phun ra từ nòng súng nóng hổi của mình. Nó chưa muốn kết thúc chuyến du hành một cách đơn giản, nó muốn thêm nữa một cái lồn khác trên cơ thể con em dâu đón nhận con cặc của mình cắm sâu vào đó. Con em dâu chừng như đã nứng quá độ rồi, không thể kềm những tiếng rên rỉ trong cổ họng mình nữa, nên bật phát ra từng tràng âm thanh kích dục cao độ. Nó dí mu lồng sát hắn vào miệng thằng anh chồng, rồi cứ thế trà lên trà xuồng. Những cọng râu cứ như đâm vào khắp các thớ thịt mềm mại của con giống cái, kích động đến từng mao mạch nhỏ xíu bên ngoài cửa động đào, khiến cho toàn thân con em dâu căng cứng lên. Máu dồn về mờ u cua phỏng phao đỏ hồng trông rất đã, cái mu cua cứ nhấp nha nhấp nhổm trước con mắt thằng anh chồng càng làm cho thằng nhỏ của nó cứng ngắc thêm lên. Đã vậy cô em dâu có tha đâu. Nó đưa tay vuốt lên vuốt xuống cái tấm thân nhầy nhụa nước nhờn của thằng nhóc, rồi ngâm lấy mà mút chún chụt như ăn kem. Thằng anh chồng sợ kềm không nở nên la làng: em đừng ngậm nữa, đừng bú nữa, kẻo nó phun ra tùm lum, bây giờ là mất hứng luôn đó, nghe chưa. Cô em dâu nhà con cặp thằng anh chồng ra cầm cứng trong tay mình, vừa cười vừa rên rỉ vừa lắp bắp: ai bảo anh làm cho lồn của em đứng qua độ đi, anh làm cho em xuất ra bao nhiêu lần rồi có biết không. Ui, ui, anh ơi. Thằng anh chồng ngưng bú lồn cô em dâu, nó đỡ em dâu nằm ngửa ra nền nhà, trườn lên cho hẳn con cặc của mình vào lồn nàng rồi đụ nó nện cú nào ra cú nấy, cứ nghe bạch bạch liên hồi kỳ trận. Cô em dâu không còn giữ ý tứ gì nữa, rú lên từng hồi như bị chọc tiết rồi lại: ui, ui, lồn cô phun ra tả lả như đi đái, ướt loang cả một vùng nền nhà dưới hạ thể hai anh em. Công nhận thằng anh chồng có quá nhiều kinh nghiệm gối chăn cho nên con em dâu càng được đụ càng sướng rơn người. Chắc có đến 5-7 lần nó phun ra cái tinh túy cuộc đời mình rồi cũng nên. Nhưng con em dâu đâu vừa, càng đụ càng khoái, càng khoái càng muốn đụ thêm. Nó chưa có một tí gì gọi là biểu lộ của sự mệt mỏi sau thời gian dài nhập cuộc, đôi bầu vú cứ căng cứng, hai cái đầu ti vổng lên to như đầu ngón tay út, còn cái mu thì chứa đầy máu nên đỏ hồng mụ mẫm đón nhận những cú giã tưởng chừng như vỡ cối của thằng anh chồng. Chờ cho con em phun ra thêm một đợt nữa, thằng anh chồng mới chịu nằm im trên mình cô mà thở. Nó cảm nhận được các múi thịt trong lồn con em dâu co bóp nút chặt lấy con cặc của mình, rồi mút theo từng nhịp nhíu đít của con em dâu. Nó thầm nghĩ trong đầu: mẹ kiếp, cô này đúng là dân đụ có hạng luôn, cỡ mình mà còn lểng xiểng thì thằng em mình chết là phải rồi. Nó cắm sưng mày là phải rồi, em trai ơi là em trai. Con em dâu quàng tay ôm cần cổ thằng anh chồng, miệng nó tìm miệng thằng anh mà đưa lưỡi mình vào, hai đứa lại thêm màn quấn lưỡi với nhau. Một lúc sau thằng anh chồng thì thầm vào tai con em dâu: em bú cặc anh nữa đi, lần này anh muốn xuất rồi. Con em dâu ngoan ngoãn nghe lời. Khi thằng anh chồng vừa nằm ngửa ra, nó đã ngậm lấy thằng nhỏ nửa mềm nửa cứng cho ngay vào mồm, mặc cho tinh khí của nó còn bám quanh thân cặc thằng anh, mặc cho con cặc bốc ra cái mùi đặc trưng của dâm thủy lồn mình. Nó bú mút tận tình, lút cán nên con cặc thằng anh chồng dần cương cứng ngay trong mồm của nó. Con cặc cương tới đâu, lồn nó nướng theo tới đó, con cặc càng to lồn nó càng như nới thêm ra. Nhưng lần này thằng anh chồng không thèm để ý đến cô bé của con em dâu, nó mân mê cái lồn mới tinh chưa lần nào được khai khẩu của con em dâu. Nó vuốt ve từ trước ra sau, rồi từ sau ra trước, xong nó bắt con em dâu quỳ chổng mông lên. Con em dâu đang mơ màng đến một trận tình dữ dội nên không để ý thằng anh chồng đang lấy từ trên bàn salon xuống một chai nhỏ. Nó mở nút rồi đổ lên con cặc mình một thứ chất lỏng nhờn nhờn như dầu ăn. Nó cũng đổ lên ngay chỗ hậu môn con em dâu cái thứ chất lỏng ấy, rồi vừa mân mê hai bờ mông cô, nó vừa kê con cặc của mình ngay cửa hậu môn mà đâm vào. Con em dâu bất ngờ bị đâm vào cái lỗ đít còn trinh nguyên, tuy chất nhờn đủ để con cặc thằng anh chồng chui vào trọn vẹn, Nhưng cũng như cái lồn phía trước, có lần đầu tiên nào không đau thấu trời thấu đất, cô rú lên, úi ra, chết em rồi anh ơi. Anh chơi cái gì kỳ cục vậy, thằng anh chồng để yên con cặc của mình nằm trong cái lồn vừa bị phá trinh, nó nói nhỏ, yên nào, anh có hại em bao giờ đâu. Rồi em thấy nó cũng sướng như đụng vào lồn em thôi mà, cô rên rỉ, sướng gì mà sướng, đau thấy mổ luôn, thằng anh chồng cười khẽ, thế lần đầu tiên con cặc chui vào lồn em có đau như vậy không? Con em dâu suy nghĩ một hồi rồi lí nhí, dạ có, nhưng ai lại đi đụ đít bao giờ, kỳ chết đi được, dơ nữa chứ, thằng anh chồng ôm ngang hông con em dâu nhấp nhẹ nhẹ, có gì mà kỳ, có gì mà dơ, rồi em thấy nó cũng tuyệt vời cho coi, nói xong nó nhấp mạnh hơn, chết bôi trơn làm cái lồn hậu môn không còn cảm giác đau nữa, nhưng tại con cặc quá to nên lỗ. Đít, con em dâu như bị nong ra, con em dâu suýt xoa mãi, không biết được cái cảm giác lúc đó trong người mình như thế nào nữa. Dần dần thằng anh chồng tăng cường độ nhịp, con cặc chui ra chui vào cái lồn cửa hậu đã nhuấn nhuyễn, nó thò tay ra phía trước móc lồn con em dâu, đầu những ngón tay như lướt trên phím đàn. Gõ vào mọi cung bậc ở nơi tăng cường độ khoái cảm cho bạn tình. Con em dâu chừng như cũng bắt được nhịp độ nhấp của thằng anh chồng, nên cũng đu đưa thân mình qua hai bên làm cho sự ma sát tăng cao hơn. Từ lúc đó nó cảm thấy bên trong cái lồn hậu môn của mình cũng dâng lên từng đợt khoái trào, tuy không bằng phía trước nhưng mới hơn, lạ hơn, và nó thầm cảm ơn thằng anh chồng thêm lần nữa dạy cho nó biết hết những lạc thú tình dục mà con người cần biết để hưởng thụ. Tay thằng anh chồng làm việc, không ngơi nghỉ. Và con cặc của nó cũng thế, nó biết rằng con em dâu của mình đang trào dâng dục tình nóng bỏng trong cả hai cái lồn đang được chăm sóc ân cần, tận tụy. Nó đọc được những rung động trong mỗi ly ti tế bào cơ thể con em dâu của mình, và nó biết nó cần phải kết thúc cùng một lúc với đợt phún trào đầu tiên sau kỳ ngưng nghỉ của ngọn núi lửa trong người con em dâu, cho nên nó dạo hăng hơn, mạnh hơn và sâu hơn, đụng vào tất cả những vách ngăn trong cái lồn cửa sau cô, đồng thời tay nó móc tận tình đụng cổ tử cung khiến con em dâu không thể nào cầm lại nữa, cùng lúc chúng cho ra chất tủy của chính mình. Thằng anh chồng rút con cặc đã mềm xèo ra khỏi cái lồn hậu môn con em dâu, tinh khí nó nhễu ra nơi khe đít trắng đúc, nó ép con em dâu nằm sấp xuống nền nhà. Áp cái thân mình to lớn đàn ông lên cái thân thể bé nhỏ đàn bà mà thầm thì, em thấy sao, đã không, con em dâu vừa sung sướng vừa thẹn thùng mắc cỡ, sướng lắm nhưng vẫn thấy sao sao á, mắc cỡ thấy mồ, ai mà biết thì em chỉ có nước độn thổ luôn thôi, thằng anh chồng hôn lên tóc con em dâu, âu yếm, ai biết được ngoài hai đứa chúng mình cơ chứ. Bộ em tưởng người đàn bà nào cũng có được cái diễm phúc như em sao? Cô em dâu cười lên hi hí, tại anh quỷ sứ quá mà. Thằng anh chồng trêu lại, ai bảo cái địa ngục của em nó đẹp và quyến rũ quá giá cỡ, có thằng quỷ sứ nào không muốn chui vào cơ chứ? Con em dâu chừng như chưa hiểu hết câu ví von của thằng anh chồng, nó nói với nền nhà, anh nói gì mà em chẳng hiểu gì hết. Thằng anh chồng cười cười, em gọi anh là quỷ sứ thì anh gọi em là địa ngục thì phải nhốt quỷ sứ vào đó. Còn quỷ sứ thì luôn sống trong địa ngục chứ có gì mà không hiểu. Con em dâu ré lên, không cười hi hi nữa mà phải gọi là sằng sặc mới hết nghĩa của giọng cười nó lúc này. Khi đã hiểu ra ẩn ý của thằng anh chồng yêu quý của mình, ui, anh đúng là gì nào, quỷ sứ, lần nữa, đôi gian phu dâm phụ lại ôm hôn nhau thắm thiết quên cả đất trời. Suy cho cùng thì thật ra tội lỗi này đâu phải do ai, bởi vì chuyện tình dục và tình yêu lúc nào cũng phải đi đôi với nhau, hòa hợp vào nhau thành một để tạo nên một cuộc tình hoàn hảo. hai giống đực và cái tìm đến nhau, quấn lấy nhau và cùng đều có một mục đích là tìm thấy ở nhau sự khoái cảm tuyệt vời, cùng tìm cách bên nhau hưởng thụ trọn vẹn một trận lam tình. Và dìu nhau lên đến đỉnh yêu đương thì chỉ có những kẻ yêu nhau mới cầu toàn như vậy. Khi tình yêu là điểm đích thì tình dục lại chính là móc xích gắn kết hai tâm hồn nam nữ vào nhau. Cũng như con đực chui vào tận lút sâu con cái để tìm cho mình một niềm thống khoái thì chính con cái cũng tìm thấy nơi con đực trong mình một sự sung sướng mà không ngòi bút nào tả được. Và đâu có thể kết tội hai anh em trùng loạn luôn vì chúng chẳng có họ hàng gì với nhau cả, chẳng qua bắt nguồn từ nhu cầu sinh lý rồi dẫn dắt đến tình yêu nam nữ đó thôi. Lạc thú trên đời có phải chăng ta tìm thấy nơi bạn tình một nguồn đồng cảm, cùng ta hết mình trong một cuộc chơi, lạc thú trên đời phải chăng là tình dục? Mà trong mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn sẵn, chỉ chờ có cơ hội là bộc phát ra thôi. Vậy thì tại sao chúng ta không tự mình đi tìm nguồn khoái cảm cho riêng mình, hơn là cứ phải cung phụng mãi cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô em dâu nằm ngoan trong vòng tay ôm của thằng anh chồng, lim dim mắt hưởng thụ lấy những tình cảm dạt dào mà thằng chồng nó không bao giờ có được. Với nó từ nay trở đi, chỉ có thằng anh chồng là xứng đáng cắm cặp vào lồn nó mà thôi, vào cả ba cái lỗ lồn trên thân thể bé con của nó. Thằng anh chồng là một quân vương, nó tự nguyện hiến dâng toàn bộ thể xác lẫn tâm hồn cho đến mãn đời này, và con em dâu nở một nụ cười mãn nguyện.